This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRV.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy cô Nguyễn Thị Bé Bảy. Tại phòng vi âm anh Huy xin được chào cô.
Chào anh Huy, lâu quá mình hai kỳ rồi mình không có gặp nhau.
Dạ đúng rồi, thì cũng được nghe là cô có đi Đại hội Nữ Quân Nhân phải không cô? Rồi cô được trở về thì cô có thấy khỏe khoắn hơn không?
Cảm ơn anh Huy, khỏe khoắn hơn là thì cũng có, tại vì là vui gặp lại những cái đồng đội ngày xưa sau là bao nhiêu năm vắng mặt, tại
yeah.
vì người lâu quá thì cô cũng không có gặp, nhân dịp này thì có gặp lại.
Dạ, vậy thì bây giờ thì nhân tiện đó, cô có thể cho quý thính giả biết về Đại hội Nữ Quân Nhân mà cô tham dự, và đây là Đại hội Nữ Quân Nhân lần thứ mấy rồi, cô cũng chia sẻ vui buồn có lại với lại những cái thời mà còn là nữ đại úy, rồi bây giờ đó gặp lại các bạn bè, cô thấy như thế nào trong lòng của mình? Có cảm thấy nó cảm thấy thoải mái hơn, có vui vẻ hay là có những cái vui buồn gì, cô cứ thổ lộ cho mọi người biết được không ạ?
Cảm ơn anh Huy, thì là đại hội kỳ này là đại hội lần thứ 7, mà nói là nữ quân nhân thì là nói chung chung vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là nữ quân nhân ở hải ngoại thôi, chứ ở Việt Nam thì là các chị ở trong đó là nhiều, vì nhiều lý do thì cũng không có thể có mặt được. Thì vui buồn thì là dĩ nhiên là có rồi, là vui, nhưng mà vui không trọn vẹn. Vì là như cô đã nói là vắng mặt rất là nhiều người vì lý do tuổi tác, vì lý do sức khỏe, và nhất là cái tình trạng đại dịch nó vẫn còn khiến nhiều chị em người ta lo ngại, người ta không có dám đi. Và cái tổ chức lần này đó là lần thứ 7 ở tại San Jose thì cũng khá đông, là có là khoảng chừng 450 khách lẫn chủ nhà lẫn khách khứa, thành ra rất là phải nói là nhiều người họ nói là thành công thì mình cũng ok, thì cũng vui là tại vì lâu quá rồi thì mình mới có dịp gặp nhau, và nhất là cái sự tham dự cũng như cái sự yểm trợ của các chiến hữu nam quân nhân, là tất cả các đơn vị của thuộc liên hội cựu quân nhân ở Bắc Cali hầu hết đều có mặt trong cái đại hội của nữ quân nhân kỳ này, thành ra nói chung thì rất là vui. Mà nói mà nếu mà nói nhiều quá thì là để dành một cái chương trình khác, tại vì mình cũng không có nhiều thời giờ để đào sâu cái vấn đề này. Thì mình nói những cái vấn đề thời sự đang nóng hổi thì cô nghĩ là nó hay, là nó không phải hay hơn, nhưng mà nó thiết thực hơn. Còn cái chuyện mà vui buồn trong cái cuộc đời ở quân đội này nọ thì là mình để một cái chương trình khác.
Thì cũng biết là vậy, là không biết là vui nhiều hay là buồn nhiều, nhưng mà ít ra gì thì gặp những người bạn bè thì cũng là rất là vui phải không cô ha?
Đúng rồi, rất là vui. Cảm ơn anh Huy.
Vâng, trở lại một cái vấn đề nữa đó, là trong cái thời gian mà cô đi nghỉ như vậy đó, thì cũng có một cái chuyện rất là động trời đó cô, mà chắc cô cũng là biết rồi, là FBI đó là lá gan cũng khá lớn, là bố ráp dinh thự ông Trump, cựu tổng thống Trump, trong khi ông này vắng nhà. Và bây giờ thì tổ chức America First Legal đó là đã trích dẫn cái đạo luật tự do thông tin, là yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố các bản ghi âm và ghi hình, cũng như là những cái cảnh quay từ cái cuộc tấn công, những cái cuộc đột nhập của FBI vào cái dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đó cô. Thì không biết là cô có ý kiến gì về vụ này không, thưa cô?
Dạ thì như anh Huy nói thì là cái chuyện này thì động trời thật. Nhưng mà FBI họ không phải là họ bạo gan hay là họ cả gan gì đâu, mà họ làm theo cái chỉ thị ở của cấp trên của họ thôi. Thì giống như là mình nói là thiên lôi sai đâu đánh đó thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thật ra là như vậy. Thì họ chỉ làm theo chỉ thị chứ họ đâu có tự quyết định được. Tại vì FBI là dưới cái sự điều động của Bộ Tư pháp, mà chính ông Tổng trưởng Tư pháp, ông đã lên TV, ông nói ok, ông là người ra lệnh cho FBI lục soát nhà ông Trump. Như vậy. Thì cái tin tức đó rất là nóng hổi. Cho tới bây giờ thì nó cũng vẫn còn nóng. Mà người ta theo cái dư luận chung chung á, thì người ta cho rằng đây á, là một trong những cái cố gắng của đảng Dân Chủ và của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn không cho ông Trump tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tại vì sau khi mà ông đã về Lamago rồi, nhưng mà ông vẫn tiếp tục, ông đi vận động tranh cử cho những cái người mà ổng muốn ủng hộ, và ổng đã mở nhiều cái cuộc gọi là rally rồi, mà những cái cuộc vận động của ổng cũng là quy tụ toàn là mấy chục ngàn người trở lên không thôi. Thành ra cái gọi là cái thế của ổng, cái uy thế của ổng, cái uy tín của ổng vẫn còn rất là cao. Thành ra khi mà nghe ổng tuy là chưa có nói rõ ràng, nhưng mà những cái chuẩn bị của ổng thì người ta đều thấy được là có thể là ổng sẽ ra tái tranh cử vào năm 2024. Vì vậy, đảng Dân Chủ cũng như là truyền thông cánh tả thì mình biết rồi, tấn công ổng từ lúc ổng mới nhậm chức cho tới khi mà ổng rời khỏi Bạch Ốc, cho tới bây giờ cũng vẫn còn, là ngoài cái vụ mà bố ráp cái tư dinh của ổng, thì bây giờ ở New York cũng đang là mở cái cuộc điều tra về cái vụ mà họ gọi là trốn thuế của cái tập đoàn Trump chẳng hạn, là có còn nhiều cái vụ khác nữa nha, là nhằm tấn công ổng và tấn công những cái người gọi là đồng minh của ổng hay là những cộng sự viên của ổng, gây khó khăn, những cái gọi là chân tay của ổng là bị tấn công hết. Thành ra mình thấy rõ ràng nó có một cái công thức giống như hồi trước ổng đang là đương kim tổng thống cũng vậy, những cái người mà phụ giúp ổng cũng bị tấn công thì thế nọ thế kia. Hôm trước mình thấy cái ông Navarro á, ổng đâu có ăn thua gì tới cái vụ mà ngày 6 tháng giêng đâu, mà khi mà ổng lên phi trường thì ổng bị bắt ngay tại phi trường, mà chưa gì hết mà đã xiền cái chân ổng rồi. Thế nên mình thấy cái đó nó theo một cái công thức tấn công tới tấp ông Trump, mà ai cũng nhìn thấy là ổng có thể ổng ra tranh cử vào cái năm 2024. Thế nên đảng Dân Chủ luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để ngăn chặn ổng, không có cho ổng ra tái tranh cử là như vậy. Thì nhưng mà cái cuộc tấn công của FBI vào cái tư dinh của ổng ở Florida thì cô nghĩ là họ không ngờ cả cái Bộ Tư pháp cũng như FBI cũng như ông Biden không ngờ là nó có cái phản ứng ngược. Nghĩa là sau cái cuộc tấn công đó rồi nè, người dân Hoa Kỳ người ta có vẻ rất là bất mãn, và cái sự mà ủng hộ ông Trump nó lại tăng lên. Thành ra cái bằng cớ là những cái người mà được ông Trump ủng hộ, những ứng cử viên Cộng hòa được ông Trump ủng hộ đấy, thì lại thắng cử rất là nhiều. mà gần nhất là cái vụ ở tiểu bang Wyoming mà cái bà Lee Cheney là cái bà dân biểu mà đã ba nhiệm kỳ rồi mà bà thua mà phải gọi là đại bại trước cái ứng cử viên là Harriet Hageman được Tổng thống Trump ủng hộ. Thì kết quả của cái cuộc bầu cử vừa rồi thì bà Hageman được 66.3%, trong khi đó bà Lee Cheney chỉ được có 28.9%, nghĩa là cách biệt 36 điểm cách biệt. Thì như vậy em mới thấy được là cái sự ủng hộ của ông Trump và cái việc mà tấn công cái tư dinh của ông đã kích thích những cái cử tri Cộng hòa, người ta đi ra người ta bỏ phiếu nhiều hơn nữa. Thì nhiều người cũng nhận xét rằng là với sự đại bại của bà Lee Cheney thì ông Trump đã, họ nói cô không biết là phải có hơi quá lời hay không, thì ông Trump đã là chấm dứt cái triều đại chính trị của gia tộc Cheney, cũng như là ông đã chấm dứt cái triều đại Clinton của triều đại ông Bush và triều đại ông McCain. Thì nếu như vậy thì cũng không có ai ngạc nhiên khi là thấy một cái số nhân vật nặng ký của đảng Cộng hòa đã hợp tác cùng với đảng Dân chủ mà gọi là đánh ông Trump tơi bời hoa lá luôn. Thì bà Lee Cheney cũng nói rằng cho dù thua thì nhưng bà cũng sẽ tiếp tục mà có những cái chương trình hành động để chống lại ông Trump. Thì bà còn so sánh bà với ông Tổng thống Abraham Lincoln khi mà bà nói rằng ông Lincoln đã thua trong các cuộc bầu cử dân biểu và thượng nghị sĩ, nhưng sau đó thì ông đã thắng lớn trong cái cuộc bầu cử tổng thống. Thì cũng có thể là bà ấy sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024. Thì cái chuyện này thì mình để thời gian trả lời rồi xem như thế nào. Còn trở lại cái chuyện mà Bộ Tư pháp và FBI bố ráp tư dinh của ông Trump, thì truyền thông cánh tả và những người chống ông Trump đó là lập tức là quy chụp cho ông rất là nhiều tội. Ngoài cái tội là giữ các tài liệu mật, rồi chống lại cái lệnh phải trao tài liệu cho thư khố quốc gia, rồi còn có cái tội là thủ tiêu tài liệu. Và ngoài cái đó là họ còn quy cho ông phạm hai cái tội đồng thời, là giữ tài liệu bí mật nguyên tử và giữ tài liệu gián điệp mà làm, thậm chí là còn làm gián điệp cho ngoại quốc nữa cơ. Nhưng mà khi mà kết tội ông Trump như vậy thì lại có những câu hỏi được đặt ngược lại cho Bộ Tư pháp và FBI là, thứ nhất là nếu đã biết ông Trump giữ các tài liệu nguy hiểm cho an ninh quốc gia như thế, thì tại sao đến bây giờ, nghĩa là 18 tháng sau khi ông về Mar-a-Lago rồi, thì họ mới hành động. Và thứ hai, biết là cái lệnh bố ráp được ký vào ngày 5 tháng 8, mà phải đợi tới 3 ngày sau là ngày 8 tháng 8 thì FBI mới thi hành. Thành ra nó nói đi thì cũng phải nói lại, thì quy chụp cho ông Trump tội nọ tội kia mà chưa có cái bằng cớ xác đáng nào hết, thì là người ta cũng phải đặt những câu hỏi ngược lại với Bộ Tư pháp là tại sao là như vậy. Nếu mà nguy hiểm, có những cái tài liệu nguy hiểm như vậy, tại sao tới bây giờ mới làm, mà trước đó là ông Trump đã cộng tác với cái thư khố quốc gia rồi. Khi mà họ tới gặp ông Trump ở Mar-a-Lago thì vào tháng 3 thì ông cũng đã nộp một số, rồi tới tháng 6 cũng có nộp một số tài liệu nữa, và họ đã tới cái hầm mà an toàn để mà chứa những cái tài liệu đó của ông Trump. Thì họ có đưa ra một cái cố vấn là bây giờ phải có một cái làm thêm một cái chìa khóa nữa để cho an toàn. Thì ông cũng đã làm, thì ông cũng đã nói rằng nếu mà quý vị mà muốn trở lại lấy cái gì, bất cứ cái gì á, thì chỉ nói với ông một tiếng mà thôi. Thành ra ông cũng nói là cái chuyện bố ráp, cái chuyện lục xét nhà trong khi ông không có nhà là cái điều không có cần thiết, không cần thiết phải làm như vậy. Thành ra như vậy sau đó thì là bên phía ông Trump là yêu cầu minh bạch các văn kiện để cho công chúng biết, là cho nó minh bạch rõ ràng như thế nào.
Cảm ơn cô rất nhiều, và cũng vì cái vấn đề này đã cũng nghe tin tức là cũng có nhiều người nói, có vẻ là nó như là người ta nói rằng là đảng Dân Chủ bây giờ đang là chắp cánh cho rồng Donald Trump bay cao hơn. Thì đó là những cái mà một số người họ bàn tán. Và trở lại một cái vấn đề nữa là Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba đó đã ký một cái đạo luật giảm lạm phát, và chỉ có những nghị sĩ của đảng Dân Chủ là ủng hộ thành luật mà thôi. Trong khi thì đảng Cộng hòa nói rằng là cái đạo luật giảm lạm phát sẽ chỉ làm cho lạm phát tồi tệ hơn, và đồng thời đó họ cũng cáo buộc đảng Dân Chủ đã vội vàng thông qua cái dự luật mà bất chấp không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ nghị sĩ nào của đảng Cộng hòa trong lưỡng viện. Thì không biết là cô nhận định về cái gọi là dự luật giảm lạm phát này thưa cô?
Thì bây giờ là ông Biden đã ký nó thành đạo luật chính thức rồi. Thì cái dự luật này á, cái đạo luật này á, trước đó thì rất là bên Dân Chủ rất là lo lắng, tại vì ông thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia nói là ok ông không có chịu, nhưng mà sau đó thì bên đảng Dân Chủ cũng như là ông Biden hay gì đó thì thuyết phục ông như thế nào, rốt cuộc thì là ông ok. Thành ra khi mà biểu quyết ở trên thượng viện á, thì dĩ nhiên là biểu quyết theo cái lằn ranh đảng phái là 50-50, thì lúc đó là cần cái phiếu của bà phó tổng thống Kamala Harris là 51-50 thì là thông qua ở thượng viện. Như vậy xuống hạ viện thì dĩ nhiên là thông qua dễ dàng rồi, thì cũng ở trên cái lằn ranh của đảng. Nhưng mà như anh Huy nói là không có bất cứ đảng viên của Cộng hòa nào mà chấp thuận để là voting yes cho cái dự luật đó hết. Thì cái đạo luật bây giờ nó thành đạo luật rồi, cái đạo luật gọi là cái giảm lạm phát, cái tên á thì nó rất là nó rất là thiết thực với cái nó đáp ứng với cái tình trạng mà lạm phát hiện tại, như là người ta mong mỏi rằng cái đạo luật này sẽ làm giảm lạm phát. Nhưng mà khi mà đào sâu vào thì với cái ngân khoản là 737 tỷ mỹ kim, cái thực chất nó không phải để giảm cái tình trạng lạm phát hiện nay, mà là một đạo luật mà thu thuế và tiêu xài, mà người Mỹ gọi nói gọn là tax and spend. Thì trong đó thì như cô đã nói là không có một điều khoản nào nói đến giảm lạm phát, mà toàn là chi thôi. Là những cái khoản chi tiêu chính là có 369 tỷ cho biến đổi khí hậu, 64 tỷ tài trợ cho Obamacare và cái giá thuốc để cho nó rẻ đi, 80 tỷ trả lương cho các đặc vụ thâu thuế mới thuê của cơ quan thuế vụ. Mà những cái đặc vụ này đó là được cái trang bị vũ khí, mà mỗi khi họ đi thi hành cái phận sự kiểm tra, audit và thu thuế. Và thì để có tiền mà chi những cái này thì là họ dự trù là thu cái số tiền là 313 tỷ thì tới từ 15% là thuế tối thiểu của các công ty, thì đây là cái thuế hoàn toàn mới. Rồi 124 tỷ từ cái truy thu từ cái audit mà họ tin tưởng, mà họ believe là sẽ tận thu được từ những thành phần rất là giàu mà họ gọi là ultra wealthy, thì là người ta chưa biết cái số tiền này là bao nhiêu. Nhưng mà quá khứ là kinh nghiệm cũng cho thấy là những cái tay giàu sụ họ sẽ có nhiều cách để họ lách thuế, như là tuôn tiền ra ngoại quốc để đầu tư, thay vì họ đầu tư tại nước Mỹ thì có thể họ đem tiền của họ ra đầu tư tại Trung Cộng chẳng hạn. Như vậy là vô hình chung thì lại đem tiền ra khỏi nước Mỹ. Trong khi đó, dưới thời ông Trump thì ông giảm thuế để kêu gọi những cái nhà, những cái tay nhà giàu này trở lại đầu tư ở nước Mỹ để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Thì bây giờ ông cái dự luật, cái đạo luật này làm ngược lại đấy, thì là bây giờ nói về những cái đặc biệt là cái khoản chi 80 tỷ dành cho cơ quan thuế vụ IRS thì là họ sẽ nói là có 87.000 nhân viên mới được tuyển mộ. Thì trên cái trang nhà của cơ quan thuế vụ có đăng cái quảng cáo tuyển mộ các đặc vụ, là nói là họ có làm việc là 50 giờ, 50 tiếng một trong một tuần lễ, là làm việc suốt là 7 ngày trong tuần. Với các ngoài cái những cái giờ thông thường này có overtime này nọ, mà đặc biệt là được trang bị vũ khí và sẽ sử dụng vũ khí khi cần thiết. Thì trước đó thì có một cái quảng cáo mà đưa cái hình các đặc vụ này như là một cảnh sát thuế vụ, là gọi là tax police, với những cái hình ảnh huấn luyện về bắn súng này nọ. Nhưng mà sau đó thì sở thuế đã gỡ cái quảng cáo này xuống rồi, vì có vẻ là giống như là làm cho người ta sợ quá, là hù dọa là thế nọ thế kia, thành ra cái quảng cáo thì họ đã gỡ xuống. Nhưng mà chính vì các cái chi tiêu trên đây cho nên chính quyền Biden cần phải tận thu tường thuế mới có tiền xài. Thì như là anh Huy vừa mới nói, thì sự cái tiêu xài này nó không có làm cho lạm phát giảm xuống mà nó còn tăng thêm. Và một cái điều nữa thì là cũng do nhận xét của những cái giới chuyên gia về thuế, về tài chính này nọ, thì là cái lời hứa mà chính quyền Biden sẽ không tăng thuế đối với các cơ sở thương mại nhỏ và các gia đình có lợi tức dưới 400.000 một năm, thì họ đặt cái dấu hỏi. Tại vì thực tế thì nó không có như vậy. Thì là họ ước tính rằng nếu mà xét lại cái việc kiểm toán năm 2010 đối với các cá nhân kiếm được trên 400.000 Mỹ Kim một năm, thì cho thấy là chỉ đạt tới 24% trong cái số tiền mà họ dự trù họ thu được. Thì ngay cả mà khi tăng cái việc kiểm toán này lên gấp 3 lần đối với những người có lợi tức trên 400.000 Mỹ Kim, cộng thêm 100% mà kiểm toán đối với những người có lợi tức trên 10 triệu Mỹ Kim, thì vẫn còn thiếu 20% so với cái ước tính mà họ sẽ kiếm được cho tới năm 2031. Thì là người ta mới nói rằng là bất chấp những tuyên bố của chính quyền Biden là gần như chắc chắn rằng các gia đình kiếm được dưới 400.000 Mỹ Kim một năm sẽ phải đối mặt với các cuộc kiểm tra gia tăng theo cái đạo luật gọi là giảm lạm phát, và đó là dường như là mục tiêu thực sự của sở thuế. Thì theo một báo cáo vào năm 2021 của văn phòng gọi là trách nhiệm chính phủ, thì từ cái tài khóa 2010 tới 2021 thì phần lớn các cái khoản thuế bổ sung mà sở thuế đề xuất trong cái các cuộc kiểm toán audit này nọ đó, thì nó đến từ những người có lợi tức dưới 200.000 Mỹ Kim một năm. Thì thành ra đó là những cái nhận xét của những cái chuyên gia. Thành ra bây giờ có thể tạm kết luận là như đã nói ở trên, thì cái đạo luật gọi là giảm lạm phát của đảng Dân Chủ hoàn toàn không đưa ra bất cứ một giải pháp nào để giảm giá cả những cái nhu yếu phẩm hàng ngày đang tăng lên do lạm phát, mà là chú trọng vào việc chi tiêu, đồng thời kèm theo các kế hoạch tăng thuế hoặc thu thuế, hoặc là đẻ ra những các thuế mới để cung ứng cho các khoản chi đúng theo nghị trình cực tả của đảng Dân Chủ, mà trong đó có biến đổi khí hậu và năng lượng xanh. Thì một cái nhận xét nữa là thực tế cái cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga và Ukraine cho thấy là cái yếu tố năng lượng hóa thạch vẫn là một cái yếu tố quan trọng để cho Nga dùng nó mà đánh những cái văn bài năng lượng với Hoa Kỳ, với khối Liên Âu, với NATO và cả thế giới. Trong khi đó bây giờ Hoa Kỳ chăm chú vào cái năng lượng xanh, trong khi đó nó xa vời quá. Trong khi thực tế thì bây giờ cái năng lượng hóa thạch vẫn là một yếu tố quan trọng. Và khi mà Biden chấm dứt cái lợi thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump thiết lập, thì Putin cùng với cái khối dầu OPEC đã khai triển cái lợi thế của họ là tăng giá dầu thô, đồng thời là giảm cái mức sản xuất, khiến cái giá tăng xăng lên, kéo theo lạm phát tại Hoa Kỳ mà mình đang chứng kiến là nó đang tăng kỷ lục. Và khi đảng Dân Chủ cho ra đời cái đạo luật giảm phát lại bằng cách là thu thuế, tăng thuế và tiêu tiền thì gọi là tax and spend, thì là cô cho rằng cái đạo luật giảm lạm phát này là một cái đạo luật mình gọi Việt Nam mình ưa gọi nôm na là treo đầu dê mà bán thịt chó. Nghĩa là đạo luật nói là giảm phát nhưng mà nó lại làm tăng giảm phát. Tóm lại nó chỉ là tăng thêm thuế, đặt thêm sắc thuế mới và dùng cái thuế đó để tiêu cho những cái chương trình mà nó ở trên trời dưới đất, là như biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, mà mình thấy là trong quá khứ là cái chương trình năng lượng xanh nó không có hữu hiệu mà nó cũng không có đem tới một kết quả nào mà nó thực tế hết. Trong khi đó cái năng lượng hóa thạch vẫn là một cái yếu tố quan trọng. Mà cô nói thiệt, nếu mà năng lượng xanh được Hoa Kỳ thúc đẩy, trong khi đó thì cái Nga nó vẫn sản xuất dầu, cái khối OPEC vẫn tiếp tục được sản xuất dầu, thì một mình nước Mỹ, một mình Hoa Kỳ làm sao có thể mà giống như là đối đầu với cái năng lượng hóa thạch, mà trong khi cả thế giới vẫn tiếp tục sử dụng, mà trong khi đó là mình giới hạn để mình chặt đứt bao nhiêu là cái nguồn năng lực của mình, rồi chặt đứt bao nhiêu là cái công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ.
Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều và thời gian chúng ta cũng không còn nữa. Và xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Một lần nữa xin cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới, và luôn chúc cô mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại trong vào thứ sáu tuần tới. Chúc anh Huy và quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Vâng, xin chào cô.